Cúc Văn Thái tính toán rằng nếu quân Đường có đánh vào Mê Cung cũng chưa chắc tìm được nơi y ở. Hầu Quân Tập đã từng học binh pháp của Lý Tịnh, rất giỏi dùng binh, đánh thẳng tới, thế như trẻ tre, vượt qua được đại sa mạc. Cúc Văn Thái nghe nói đại quân nhà Đường kéo đến, lo lắng không biết làm cách nào, lo sợ mà chết. Con trai y là Cúc Trí Thịnh lên nối ngôi. Hầu Quân Tập thống lãnh đại quân, đánh đến chân thành, giao tranh luôn mấy trận. Quân nước Cao Xương đại bại, quân nhà Đường có một loại xe dùng để công thành, cao 10 trượng, trông như một cái tổ chim, nên gọi là sào xa. Loại sào xa đó đẩy đến chân thành, quân sĩ từ trên cao đánh xuống, ném đá bắn tên, quân Cao Xương không chống đỡ nổi. Cúc Trí Thịnh chưa kịp chạy về Mê Cung thì thành đã dở, đành phải đầu hàng. Nước Cao Xương từ khi Cúc gia lập quốc đến đây được truyền đến 9 đời, tổng cộng 134 năm, tới năm Trinh Quán thứ 14 nhà Đường thì bị diệt vong. Khi đó nước Cao Xương từ đông sang tây 800 dặm, từ nam chí bắc 500 dặm là một đại quốc bên Tây Vực. Hầu Quân Tập bắt được vua nước Cao Xương Cúc Trí Thịnh cùng văn võ bá quan và những người tài giỏi đem giải về Trường An và lấy hết các đồ quý giá trong Mê Cung. Vua Đường Thái Tông bảo là nước Cao Xương không chịu bị người Hán đồng hóa, không biết được những gì tốt đẹp của Trung Hoa Thượng Quốc, nên sai đem rất nhiều sách vở, y phục, dụng cụ, nhạc khí của người Hán cho nước Cao Xương. Người Cao Xương không theo mà nói rằng, con gà rừng không thể học cách bay lượn của con chim ưng, con chuột không thể bắt chước con mèo kêu meo meo, dù người Hán các ngươi có hay, có giỏi thế nào cũng mặc kệ. Người Cao Xương quê mùa chúng ta vẫn không thích. Họ đem tất cả sách vở, văn vật, mọi thứ dụng cụ, cho đến tượng Phật, tượng Khổng Tử, tượng Lão Tử mà vua Đường Thái Tông ban cho, đem tất cả vào Mê Cung, chẳng ai thèm để mắt đến một lần. Hơn 1.000 năm qua, sa mạc biến thiên, vật đổi sao dời, cây cối mọc lên, tòa cổ cung trước nay vốn cực kỳ bí ẩn, lại càng thêm bí ẩn. Nếu như không có địa đồ đưa đường chỉ lối, không ai có thể tìm được. Người Cáp Tất Khắc ngày nay và dân tộc Cao Xương ngày trước chẳng có liên quan gì đến nhau. Ngoã Nhĩ Lạp Tề khi còn ở Trung Nguyên học cả văn lẫn võ, đọc rất nhiều sách vở của người Hán, nên biết rành lịch sử triều nhà Đường. Lý Văn Tú tuy là người Hán nhưng lại không biết gì cả, nên cũng không thấy có gì hứng thú. Nàng nghe giọng Ngoã Nhĩ Lạp Tề càng lúc càng yếu dần nên nói: "Sư phụ, người hãy nghĩ một lát đi, đừng nói nữa. Gã hoàng đế người Hán kia thật là lắm chuyện. Người ta thích cái gì thì kệ người ta, việc gì phải ép buộc. Ôi, cái mà mình thích thì thường lại không được. Còn cái mà người khác ép mình theo, cho dù có tốt đẹp hay không, nhưng nếu mà đã không thích thì rốt cuộc cũng sẽ không bao giờ thích cả." Ngoã Nhĩ Lạp Tề nói: "A Tú, ta thật là cô đơn. Từ nay sẽ không còn ai nói chuyện với ta lâu như thế nữa. Con có chịu ở với sư phụ không?" Lý Văn Tú đáp: "Sư phụ, đệ tử ở lại đây với sư phụ." Ngoã Nhĩ Lạp Tề nói: "Nhưng ta sắp chết rồi. Sau khi ta chết đi, con sẽ đi khỏi, không bao giờ quay trở lại nữa." Lý Văn Tú không biết phải trả lời sao, chỉ thấy trong lòng đau đớn thê lương. Nàng giơ tay phải ra, nhẹ nhàng cầm bàn tay trái sư phụ, thấy tay lão lạnh dần. Ngoã Nhĩ Lạp Tề nói: "Ta muốn con mãi mãi ở đây cùng với ta, mãi mãi không bao giờ rời xa ta." Lão vừa nói, vừa chậm chậm đưa tay phải lên, ngón tay cái và ngón tay trỏ cầm hai cái kim độc nghĩ thầm. Hai cái kim này chỉ nhẹ nhẹ đâm vào ngươi, thì ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại mê cung với ta, không thể bỏ ta được. Y nói nhỏ, A Tú, con vừa xinh đẹp vừa hiền hậu, thật là một cô gái ngoan. Con hãy mãi mãi ở bên cạnh ta nhé. Ta một đời cô tịch, chẳng có ai lo liệu cho cả. A Tú, con ngoan lắm, thật là một đứa bé ngoan. Hai chiếc kim độc từ từ di chuyển dần về hướng Lý Văn Tú. Trong đêm tối, nàng đâu có thấy. Ngoã Nhĩ Lập Tề nghĩ thầm. Tay ta không còn chút khí lực nào, chỉ chậm chậm đâm thôi. Nếu nhanh quá, nó chỉ đẩy tay một cái ra là ta không đâm nó được nữa. Độc châm từng tấc đến gần mặt nàng hơn, chỉ còn hai thước, rồi một thước. Lý Văn Tú biết đâu, kim độc chỉ cách mình bảy tám tấc nói tiếp. Sư phụ, má má của A Mạn chắc là đẹp lắm ha. Ngoã Nhĩ Lập Tề bỗng giật mình nói, má má của A Mạn, Nhã Lệ Tiên. Đột nhiên khí lực toàn thân lão biến đi đâu mất hết, không còn một chút nào. Bàn tay đang giơ lên liền rũ xuống, không còn bao giờ có thể giơ lên được nữa. Lý Văn Tú nói, sư phụ, người đối với đệ tử thật tốt, đệ tử sẽ không bao giờ quên. Chương 6 Đoạn kết. Trên sa mạc đi về Ngọc Môn Quan, một cô gái cưỡi ngựa trắng chậm chậm đi về hướng đông. Nàng đang nhẩm lại những gì mà người Cáp Tất Khắc của bộ tộc Thiết Diên nói với nàng lúc chia tay. Tô Lỗ Khắc nói, Lý cô nương, cô đừng đi, ở lại với chúng tôi. Chúng ta ở đây có nhiều cái hay lắm, sẽ tìm cho cô một ông chồng thật tốt. Chúng ta sẽ biếu cô thật nhiều cừu, nhiều bò, làm cho cô một cái lều thật đẹp. Lý Văn Tú đỏ mặt lên, lắc đầu. Tô Lỗ Khắc lại nói tiếp. Cô là người Hán, cái đó cũng chẳng sao. Người Hán cũng có người tốt. Người Hán có lấy người Cáp Tất Khắc được không ha? Y lắc đầu nói. Để mình đi hỏi trưởng lão Cáp Bốc Lạp Mẫu xem sao. Cáp Bốc Lạp Mẫu là người tinh thông kinh Koran, thông minh nhất và có học nhất trong bộ tộc Thiết Diên. Lão cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi nói. Ta là người hèn kém, có biết được gì đâu. Tô Lỗ Khắc nói. Nếu là người có học vấn như Cáp Bốc Lạp Mẫu mà còn không biết, thì người khác làm sao mà biết được. Cáp Bốc Lạp Mẫu nói, ở trong kinh chương thứ 2, tiết 221 có câu, các ngươi không được lấy con gái thờ đa thần, trừ khi họ chịu tin đạo. Các ngươi không được đem con gái gả cho người con trai thờ đa thần, trừ khi họ chịu tin đạo. Trong kinh chương thứ 4, tiết thứ 23 nghiêm cấm lấy người đàn bà đã có chồng rồi. Không được lấy những người thân thuộc, trực hệ. Ngoài ra điều đó là đều hợp lý. Dù có lấy nô tỳ hay tù binh cũng không sao. Vậy thì lấy người Hán có gì mà không được chứ? Trong khi Cáp Bốc Lạp Mẫu đọc kinh Koran, Mọi người trong bộ tộc cung kính đứng nghe. Kinh văn giúp họ giải quyết vấn đề. Ai nấy đều hiểu rõ nên cùng nói. Đấng tiên tri Mohammed đã dạy như thế thì không thể nào sai được. Có người còn khen ngợi sự thông minh và học vấn của các bốt lạp mẫu. Mình có chuyện gì không hiểu, chỉ đến hỏi các bốt lạp mẫu là ngài giảng giải cho biết ngay. Thế nhưng các bốt lạp mẫu dù tài trí, dù thông minh tới đâu, có một việc ông ta cũng không thể giải quyết được, dù kinh Koran bao la đến đâu cũng không có câu trả lời. Nếu như người mà ngươi yêu thương say đắm, đem lòng yêu thương say đắm một người khác, thì phải làm sao đây? Con ngựa trắng từng bước đưa nàng về Trung Nguyên. Bạch mã nay đã già, chỉ còn có thể đi chậm chậm, nhưng rồi cũng đến nơi. Đất Giang Nam có liễu biếc, có đào hồng, có chim én, có cá vàng. Người Hán cũng có những thanh niên anh tuấn, giỏi võ, hiên ngang tiêu sái. Thế nhưng cô gái xinh tươi ấy cũng cố chấp như những người cao xương thuở nào. Những thứ đó tốt lắm, đẹp lắm, chỉ có điều là lòng ta không thích.